The heart of perfect understanding,
the Bodhisattva Avalokita, one moving in the deep course of perfect understanding, shed light on the five skandhas and found them equally empty. After this penetration, he overcame ill being. Listen, Shariputra, form is emptiness, and emptiness is form. Form is not other than emptiness, emptiness is not other than form. The same is true with feelings, perceptions, mental formations and consciousness. Listen, Shariputra, all dhammas are marked with emptiness. They are neither produced nor destroyed, neither defiled nor immaculate, neither increasing nor decreasing. Therefore, in emptiness there is neither form, no feelings, no perceptions, no mental formations, no consciousness. No eye or ear or nose or tongue or body or mind. No form, no sound, no smell, no taste, no touch, no object of mind. No realms of elements from eyes to mind consciousness. No interdependent origins and no extinction of them, from ignorance to death and decay. No ill being, no cause of ill being, no end of ill being, and no path. No understanding and no attainment, because there is no attainment. The Bodhisattvas, grounded in perfect understanding, find no obstacles for their minds. Having no obstacles, they overcome fear, liberating themselves forever from illusion, realizing perfect nirvana. All Buddhas in the past, present, and future, thanks to this perfect understanding, arrive at full and right universal enlightenment. Therefore, one should know that perfect understanding is the highest mantra, the unequal mantra, the destroyer of ill being, the incorruptible truth. A mantra of Prajnaparamita should therefore be proclaimed. Gate, gate, para, gate, para, sangate, bodhi.
Para, 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 para Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Thử Nghiêm Sâm Mới trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học tới phẩm thứ 25, tức là phẩm Niết Bàn trong Trung Quán Luận. Chúng ta hãy chép cái bài kệ thứ nhất. Nếu các pháp đều không, không sinh cũng không diệt. Nếu các pháp đều không, không sinh cũng không diệt, có gì đoạn và diệt mà gọi là Niết Bàn? Có gì đoạn và diệt mà gọi là Niết Bàn? Đó là câu hỏi. Đó là một câu hỏi của một người đứng ở ngoài, nói rằng là một mặt á, thì quý vị chủ trương là các pháp không có sinh, không có diệt. Thế tại sao quý vị lại còn nói Niết Bàn nữa? Tại vì Niết Bàn có nghĩa là diệt. Tại sao quý vị mâu thuẫn với chính mình? Câu này nó có nghĩa là nếu các pháp đều không, nó không sanh không diệt á, thì như vậy thực ra thì có cái gì có thể đoạn và diệt được đâu, mà như vậy nói Niết Bàn làm cái gì? Tại vì cái chữ Niết Bàn nó có nghĩa là diệt, chữ Niết Bàn nó có nghĩa là đoạn diệt, mà tiếng Anh gọi là extinction, tức là nó dập tắt. Ví dụ như ngọn lửa nó đang cháy, đến khi nó dập tắt đi thì gọi là diệt. Đó là Niết Bàn. Một mặt á, thì quý vị nói là các pháp không có sanh, không có diệt. Một mặt thì quý vị nói là các pháp có diệt. Thì như vậy là quý vị mâu thuẫn với nhau. Bài kệ thứ nhất, nhược nhất thiết pháp không, vô sanh vô diệt giả, hà đoạn hà sở diệt, nhi xưng vì niết bàn. Nhược nhất thiết pháp không, vô sinh vô diệt giả, hà đoạn nhi hà nhi sở diệt, hà đoạn hà sở diệt, nhi xưng vi niết bàn. Nếu tất cả các pháp đều là không, nó là vô sinh, nó là vô diệt, thì cái gì nó có thể đứt đoạn được, cái gì có thể diệt được mà ông chủ trương rằng có một cái gọi là niết bàn? Đó là một câu hỏi, một câu hỏi căn cứ trên một cái lý luận rất là xác thực, rất là rõ ràng, tức là nói mình mâu thuẫn. Từ cái hồi mười mấy tuổi á, 14, 15 tuổi thì thầy đã đọc về niết bàn rồi. Và nghe người ta nói là niết bàn á, là cái mình không thể nói tới được, không có thể mở miệng ra mà nói về niết bàn được. Người thầy cứ tin như vậy. Thì cái câu nói đó nó cũng có một phần đúng trong đó. Có những cái mà mình phải trực tiếp mà kinh nghiệm thì mình biết được, chứ nói thì không có biết được. Mình phải tới để mà thấy, mình phải trực tiếp tiếp xúc thì mình mới biết cái nó là cái gì. Còn nói cách mấy cũng không thể hiểu được thì niết bàn chắc nó cũng vậy. Đừng nói cái gì sâu xa lắm. Ví dụ như là mình nói là trái quýt thôi, không cần niết bàn. Mà nếu cái người đó chưa bao giờ thấy trái quýt, nếu người đó chưa bao giờ bóc cái vỏ quýt ra để ngửi, nếu người đó chưa bao giờ bỏ một vỏ quýt vào trong miệng, thì mình dù có nói cách gì đi nữa thì người đó cũng không có thể nào có một cái ý niệm chính xác về quýt hết, huống hồ là niết bàn. Vì vậy cho nên nói là mình có thể nói được cái gì về niết bàn hết, có đúng. Và trong các cái truyền thống khác, như là truyền thống Cơ Đốc giáo, họ nói là Thượng Đế là cái gì? Mình đâu có thể nói được về Thượng Đế. Thượng Đế là chỉ có thể chứng nghiệm trực tiếp được thôi, chứ nói sao được. Thì cũng cái nghĩa đó. Mà thần học đó, là một môn học chuyên môn nói về Thượng Đế. Mà nếu Thượng Đế không có nói được thì tại sao ông nói làm gì? Ông dẹp cái môn thần học đi cho rồi. Đừng có lập những cái thần, những cái đài chúng viện để dạy môn thần học nữa. Một mặt thì nói là không có nói được gì về Thượng Đế hết. Một mặt thì lập đài chúng viện, tiểu chúng viện, rồi biết bao nhiêu sách về Thượng Đế. Thì có phải là nó ngược hay không? Nhưng mà khi mà thầy lớn lên á, thì thầy suy nghĩ chín chắn hơn và thấy rằng mình cũng có thể nói được về niết bàn nếu mà mình nói cho khéo. Nói cho khéo. Tại vì nếu không khéo thì người ta bị kẹt vào những điều mình nói. Nếu mình nói cho khéo thì người ta không bị kẹt vào những điều mình nói. Và như vậy cả người nói và người nghe đều khôn ngoan hết, không có bị kẹt. Người nói không có giăng ra cái bẫy, mà người nghe không có bị kẹt vào cái bẫy. Và như vậy thì trong khi nói và trong khi nghe đó, mình có được một cái sự chỉ dẫn. Mình có được một cái sự chỉ dẫn là làm thế nào mình tiếp xúc được với cái niết bàn. Ví dụ như nói là anh chưa được ăn quýt hả? Anh muốn biết cái quýt ấy, thì anh phải biết là nó nhỏ như vậy này, cái màu nó cam này. Màu nó là màu cam nè, anh ra chợ đó, tới cái hàng đó thì có thể mua ra được. Thì cái đó tuy là không phải là trái quýt, nhưng mà nó là những chỉ dẫn để mình có thể đi tới trái quýt và nhận diện ra trái quýt. Thì nó cũng có ích lợi chứ không phải không. Nói mà nói cho khéo, và mình nghe cho khéo, thì cả hai đều không có bị kẹt. Một bên không có giăng bẫy, một cái bên không bị sập bẫy. và sử dụng cái đó để mà đi tìm cái kia. Thì Trung Quán Luận cũng vậy. Trung Quán Luận biết rằng cái thực tại tối hậu là không có thể nào nói được. Nhưng mà sử dụng ngôn ngữ cho khéo, như là một ông phù thủy mà sử dụng âm binh á, thì có thể tạo ra phép lạ và giúp người ta lấy đi được những cái khái niệm, những cái ý niệm sai lầm của mình về thực tại. Thành cái chương này cũng như những chương khác trong Trung Luận là dùng cái ảo thuật của ngôn từ để giúp cho mình đi tới được. Mình đừng có bị vướng vào đó thì thôi. Ví dụ như là trong kinh nói là tất cả những giáo lý của Đức Thế Tôn dạy ra đều như là ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay tuy không phải là mặt trăng, nhưng mà nhờ ngón tay mà người ta thấy được mặt trăng. Và nếu mà mình nắm lấy cái ngón tay á, mà mình cho là mặt trăng là kẹt rồi. Cái người đưa ngón tay ra, người đó không có khôn khéo, người đó giăng bẫy. Cái người mà nắm lấy ngón tay mà cho là mặt trăng, người đó đã bị sập bẫy, cả hai bên đều hỏng hết. Cho nên người nói và người nghe phải khôn khéo. Thành nó đưa ngón tay ra, phải đưa ngón tay mà đừng có nhìn vào ngón tay, phải nhìn lên nhìn. Thì nó khôn khéo hơn. Và cái người đó thấy con mắt mình nhìn lên như vậy, ngón tay thì người ta không có bị kẹt vào đây là cái mặt trăng. Cái mặt trăng nó nằm ở chiều này. Tiêu ngược chỉ tức là ngón tay chỉ mặt trăng. Thì tất cả những cái phép và lý luận này của Thầy Long Thọ là đều là những cái phương tiện khéo léo để giúp cho mình chứng nghiệm được cái đó. Dù cái đó không có thể nói được, không có thể diễn bày được bằng ngôn ngữ. Về cái trí tuệ của Bụt, về cái niết bàn là những cái mà mình không thể nào dùng ngôn ngữ để mà diễn tả được. Nhưng mà cũng có thể dùng ngôn ngữ để làm cho người ta thoát khỏi những cái ý niệm mình có về Bụt và về niết bàn. Đó là cái phép ảo thuật của ngôn ngữ mà Thầy Long Thọ là một người rất là tài năng. Niết bàn á, dịch là extinction. Extinction tức là sự dập tắt. Cái hình ảnh của ngọn lửa nó dập tắt. Và niết bàn là cái mục tiêu tối thượng của người thực tập, của người hành giả. Người ta có thể nói rằng cái mục đích tối hậu của sự tu học là đạt tới niết bàn. Cũng như là cái mục tiêu tối hậu của bên Cơ Đốc giáo á, là được về với Chúa, ngồi dưới chân Chúa, bên tay phải hay bên tay trái gì đó cũng được, nên là về bên đó. Thì có người đặt nghi vấn, họ nói giá dụ mình tin vào thiên đường, mình tin vào Chúa, mà giá dụ Chúa không có, thiên đường không có, thì có phải là mình lỗ hay không? Tức là mình đầu tư vào một cái, mình đem hết tất cả cái cuộc đời của mình, tất cả cái năng lượng của mình đầu tư vào một cái, mình, ví dụ như cái đó nó không có thì có phải là lỗ hay không? Giống như đánh bạc vậy đó mà. Trúng thì mình lời to, còn nếu mà lỗ thì mất hết, không còn gì hết. Như vậy thần học có phải là một cái ván cờ hay không? Thì có một nhà thần học ngày xưa họ nói, tức là họ nói cứ tin đi, nếu có Chúa, có thiên đường thì về, nếu không có thì thôi, đâu mất gì đâu. Mà nếu mà mình không tin, mà giả sử nó có thì uống biết mấy. Thà rằng như vậy thì cứ tin là hay hơn. Đó là cái lý luận về thần. Mà thấy trong đó có cái gì nó tội nghiệp. Trong cái lý luận đó thấy có cái gì nó tội nghiệp. Cứ tin đi. Nếu mà có thiên đường, có thượng đế thì mình về. Còn nếu không có thì mình đâu có mất gì đâu. Còn nếu không tin á, mà giả dụ nó có thì cũng không biết mấy. Lý luận như vậy. Thì nếu mà đem cái lý luận đó mà đem qua bên Phật giáo thì như thế nào? Niết bàn có phải là cái có thiệt không, hay là cái mình tưởng tượng ra để mình đem hết tất cả cuộc đời của mình đi về hướng đó, rồi rốt cuộc niết bàn không có, thì có phải là uổng công hay không? Câu hỏi là nó như vậy. Và người ta đặt ra câu hỏi niết bàn có hay là không có. Niết bàn là một cái thực tại hay chỉ là một cái ý niệm, một cái mong ước, một cái tưởng tượng của những con người đau khổ đang tìm tới một cái chỗ mà mình tưởng tượng là không có đau khổ. Có niết bàn hay không? Nhưng mà trong cái giáo lý đạo Phật á, cái chữ niết bàn á, nó có nghĩa là vượt thoát có và không. Niết bàn không phải có, mà niết bàn cũng không phải không. Bởi vậy cho nên câu hỏi này, cái sự nghi ngờ này đặt ra nó không có đúng như là trong trường hợp thiên đường hay là thượng đế. Nói rằng niết bàn có mà rất là sai lầm. Mà chính đạo buộc nói như vậy. Tại vì niết bàn nó vượt ra khỏi cái ý niệm có. Mà nói rằng niết bàn không có nó cũng sai lầm luôn. Tại vì niết bàn nó vượt ra khỏi cái ý niệm không. Vì vậy cho nên hai cái chữ có không không có thể nào diễn tả được niết bàn. Niết bàn cũng không phải là có, cũng không phải là không. Thường mình nghĩ là mình có đây này. Mình đang có. Và mình đang muốn đi vào một cái nó cũng có. Mình là cái đang có và niết bàn là cái đang có, thì một cái có nó đang đi vào một cái cũng đang có thì chắc. Còn nếu cái này là có mà cái niết bàn là cái không thì mình cái có mà đi vào cái không có phải là uổng công không, lỗ vốn hay không? Thành ra mình phải đặt cái vấn đề, nếu mà mình là người có óc buôn bán thì mình phải đặt vấn đề là tôi phải chắc rằng niết bàn có rồi tôi mới tu. Còn nếu bật niết bàn mà tôi không chắc là có thì tôi nhất định là không tu. Tu lỡ không, nó không có, uổng công sao? Đó là cái lý luận của các nhà buôn. Nhưng mà ngay từ lúc đầu thì mình đã hiểu chữ niết bàn nó có nghĩa là sự vắng mặt của ý niệm có và không. Vì vậy cho nên câu hỏi đó đòi sự đòi hỏi niết bàn phải là có là nó ngay sai ngay từ lúc ban đầu. Có một nhà thần học, một người Đức, cận đại tên là Paul Tillich. Trong một cuốn sách của ông tuyên bố là Thượng Đế là cái nền tảng của hữu thể. Thượng Đế là nền tảng của hữu thể. God is the ground of being. Thượng Đế là nền tảng của hữu thể. Chữ bình mình dịch là hữu thể cho nó dễ. Và tất cả những cái gì đang có như là sông, núi, cỏ, cây, đất, đá, người, loài vật, cầm thú, thời gian, không gian, tất cả những cái đó là thuộc về hữu thể, là bình, letter. La base de lettre. Và đứng về cái phương diện giáo lý trung đạo mà xét á, thì cái ý niệm về hữu thể á, nó chỉ có thể sinh khởi từ cái ý niệm vô thể. Hữu thể là être. Nó phải là bởi cái vị chép nếu các pháp chẳng không. Nếu các pháp chẳng không thì không sinh không diệt. Thì không sinh không diệt. Có gì đoạn và diệt mà nói tới Niết Bàn? Có gì đoạn và diệt mà nói tới Niết Bàn? Nhược chư pháp bất không. Nhược chư pháp bất không, tắc vô sinh vô diệt. Hà đoạn hà sở diệt. Nhi xưng vì Niết Bàn. Hà đoạn hà sở diệt. Nhi xưng vì Niết Bàn. Thì chúng ta thấy cái bài kệ thứ hai nó giống hệt như bài kệ thứ nhất. Này, hà đoạn hà sở diệt này. Hà đoạn hà sở diệt. Nhi xưng vì Niết Bàn. Nhi xưng vì Niết Bàn. Và nó đối nhau chan chát với cái bài kệ thứ nhất. Đối phương nói rằng nếu các pháp là không á, nếu các pháp là không thì nó không có sanh, không có diệt, thì làm sao mà nói với Niết Bàn được? Và trong cái chủ ý của địch thủ là nói các pháp là không có đúng. Các vị chỉ có thể có quyền nói tới Niết Bàn khi mà các vị công nhận là các pháp có. Tại vì nó có thì nó mới có diệt được chứ. Mới có Niết Bàn được không? Nếu các pháp không thì không có sanh, không có diệt thì làm sao mà có Niết Bàn được? Vậy cho nên cái chủ ý của người này nói là cái chủ trương không của quý vị là không đúng. Thì các pháp nếu các pháp có thì cái Niết Bàn nó mới có nghĩa. Quý vị có hiểu cái này không? Thì cái lý luận của đối phương là nói là nếu các pháp mà không thì làm sao? Thì tức là không có sanh, không có diệt rồi. Thì có cái gì đoạn và có cái diệt mà các quý vị nói tới Niết Bàn? Tức là quý vị sai rồi, quý vị phải chủ trương các pháp là có. Thì thầy Long Thọ đối lại chan chát. Thầy đối lại như thế này: nếu các pháp mà không phải không á, một bên là không, một bên là bất không. Bất không tức là có đó. Nếu các pháp là có đó thì nó cũng không sanh, cũng không diệt. Và như vậy thì có cái gì đoạn, có cái gì diệt, và như vậy cũng có nói, cũng có thể nói được về Niết Bàn. Tại vì các pháp mà có, mà thật có, nếu các pháp mà bất không, nghĩa là thật có, thì nó có hoài, nó không thể nào tiêu diệt được. Nó có một cái, mà nó có cái thực thể, nó có cái tự tánh. Tại vì có, tức là có tự tánh, có cái thực thể, có cái permanent entity. Nếu mà các pháp quả thực là nó có, mà nó thực có, tức là nó có cái tự tánh, thì nó cũng bất sanh bất diệt vậy. Mà như vậy thì cái gì đoạn, cái gì diệt mà anh có thể nói về Niết Bàn? Tức là dùng ngay những cái chữ của đối phương để nói. Đối phương nói nếu các pháp mà không thì làm sao có Niết Bàn? Thầy Long Thọ nói nếu các pháp mà có làm sao có Niết Bàn? Tức là sẽ xô đẩy, xô người ta ngã liền lập tức bằng một chữ thôi. Tại bất không có, nó kể là có, mà có tức là thật sự có. Hễ mà có thì không có thể nào trở thành không được. Đâu có lẽ có chiều quá mà không sáng nay. Đó là một câu thơ của Vũ Ông Chương. Có là nó phải có hoài. Có tức là nó có cái tự tánh. Mà nếu mà nó tiêu diệt thì nó không phải thật sự là có. Cho nên đã phá cái quan niệm không rồi, đã phá cái quan niệm có luôn. Quan niệm về Niết Bàn nó không có đi đôi được với ý niệm không, và nó cũng không có đi đôi với ý niệm có. Nếu mình đọc với cái trái tim của mình thì mình có thể hiểu được là những cái này nó có liên hệ tới những cái khổ đau, những cái lo lắng của mình. Mình có một người thân đang bệnh, đang hấp hối. Rồi mình nghĩ rằng người thân đó đang từ có trở thành không. Nhưng mà nếu mà mình thực chứng được cái bản thể của nó, của sự vật đó, thì mình sẽ không có còn đau xót nữa. Bây giờ mình đọc lại hai cái bài kệ này bằng tiếng Việt, thì mình thấy là hai bài kệ này tương đối nó rất là dễ hiểu. Nếu các pháp đều không, không sinh cũng không diệt, có gì đoạn và diệt mà gọi là Niết Bàn? Nó có nghĩa là nếu mà quý vị chủ trương các pháp đều là không á, thì như vậy các pháp không sanh cũng không có diệt. Mà đã không sanh không diệt rồi á, thì tại sao lại nói tới đoạn và diệt nữa? Bởi vì vậy cho nên ý niệm của về Niết Bàn của quý vị nó không có đứng vững được. Thì cái bài thứ hai là chỉ sửa một chữ thôi. Nếu mà quý vị nói là các pháp không phải là không, tức là có, thật sự có, thì chúng nó cũng không có diệt, cũng không có sanh. Nếu thực sự có thì nó không có bao giờ sanh ra hết. Và nó cũng sẽ không bao giờ diệt hết. Thì như vậy, cái ý niệm về đoạn và diệt cũng không có thể có được. Bởi vì vậy cho nên ý niệm về Niết Bàn cũng không có luôn. Thì bây giờ mới tới cái chủ trương, của Đạo Bụt là bài kệ thứ ba. Không đắc cũng không tới. Không đắc cũng không tới. Không đoàn cũng không thường. Không sinh cũng không diệt. Đó gọi là Niết Bàn. Vô đắc diệt vô trí, bất đoạn diệt bất thường, bất sanh diệt bất diệt, thì thuyết danh Niết Bàn. Và đây là đưa ra để cho cái người kia thấy được cái Niết Bàn mà Đạo Phật đang nói, Đạo Bụt đang nói, nó có nghĩa gì. Nó có nghĩa là sự dập tắt của tất cả các ý niệm. Nó không phải là sự dập tắt của hiện hữu, mà những cái ý niệm của mình về hiện hữu. Tại vì quán chiếu cho thật sâu sắc á, thì thấy những cái ý niệm như là mình nắm được. Vô đắc tức là không phải là từ cái không có mà trở thành có. Khi không, cái đó mình không có, mà bây giờ trở thành nó có. Khi không, mình không có đứa con nào hết, bây giờ tự nhiên mình có đứa con. Đứa con từ đâu mà tới vậy? Không có từ đâu tới hết. Gọi là diệt vô trí. Trí là tới. Nó cũng cùng nghĩa với chữ lai. Từ đâu tới vậy? Không có từ đâu tới. Và sẽ không, cũng không có đi về đâu hết. Gọi là vô khứ, vô lai. Tiếng Anh gọi là no coming, no going. No coming, going, no going, tức là cái thực tại. Vô đắc, nó cũng có nghĩa là vô thất, tức là không có được và không có mất. Chúng ta sẽ được cái gì sáng, ta đã được gì sáng qua và ta sẽ mất gì sáng nay. Ta sẽ được gì chiều qua mà sẽ mất gì sáng nay. Vì vậy cho nên cái thực tại đó gọi là niết bàn á, là cái thực tại nó vượt thoát cái ý niệm được và mất. Khi không ta có, đang có, tự nhiên ta mất. Khi không ta không có, tự nhiên ta được. Là hai cái ý niệm được và mất. Là hai ý niệm trong đầu. Nó không có dính gì tới cái sự thật cả. Cái ý niệm về từ đâu tới và nó sẽ đi về đâu, đó là ý niệm. Ta từ đâu tới và ta sẽ đi về đâu. Tự nhiên, từ cái chỗ không có, ta có. Rồi từ chỗ ta có, nó đi tới cái chỗ ta không có. Cái đó gọi là đắc. Một chí. Ta là no being, no non-being, no coming, no going. Đó là đặc tính của Niết Bàn. Bất đoạn diệt bất thường. Nó không phải là một cái gì, cái ý niệm là có một cái gì đó nó thường còn, hay là nó hư vô. Thường này tức là hữu thể. Hữu thể không có thể nào trở thành vô thể được, gọi là thường. Và cái đoạn này là cái vô thể. Khi mà mình học kinh Pháp Hoa thì mình học tới cái ý niệm là tích môn và bản môn á. Đứng về phương diện tích môn thì mình thấy giống như là có sanh, có diệt, có cao, có thấp, có còn, có mất. Như là sống, đứng về phương diện sống thì thấy như là có sanh, có diệt, có cao, có thấp, có còn, có mất, có được này, được, được sống này, được sống khác, nó khác nhau. Nhưng mà khi mà đi qua cái bình diện của bản môn, tức là nước á, thì những cái ý niệm sanh, diệt hay là có, hay là không, hay là được sống này, được sống kia, cao, thấp, nó không còn nữa. Thì một đợt sống, hãy tương tự một đợt sống đang sợ hãi, đang đau khổ. Một đợt sống đang lo lắng, đang sợ hãi, đang ganh tị. Đợt sống đó để tìm mối cõi an lành. Để cho mình đừng có bị sợ hãi, đừng có lo lắng, đừng có ganh tị nữa. Thì người ta nói với đợt sống đằng này, cái mà em đi tìm á là nước. Và khi mà em tìm được em là nước rồi, thì tự nhiên em có sợ lên xuống, lớn nhỏ, đẹp xấu nữa. Đó là một cái ví dụ thôi, đó là một ngón tay thôi. Thì cái Niết Bàn nó giống như là cái nước. Và cái hữu thể và vô thể của mình đang nói tới, nó giống như là những cái đợt sóng. Và sự thật thì cái đợt sóng nó không có cần phải đi tìm nước. Tại cái bản thân của nó là nước rồi, mà nó không có biết. Thì mình cũng vậy, Niết Bàn, tức là cái tự tánh của mình, tự tánh bất sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai của mình. Mình đâu có phải đi tìm nữa, tại mình nằm trong Niết Bàn, mình nằm ngay trong Niết Bàn. Mình Niết Bàn không phải là cái mình đi kiếm. Thành đang nghĩ rằng mình làm cái đang có, mình đang tìm cái cá có để mình đi tới là nó rất là sai. Rồi mới đặt vấn đề Niết Bàn có hay không, vấn đề đi tìm. Vấn đề đi tìm để mà đạt được Niết Bàn, chứng được Niết Bàn, đắc được Niết Bàn. Thì cái quan niệm về đắc đó là một quan niệm sai lầm. Nó rất là ngây thơ, giống như là đợt sóng nó đang đi tìm nước. Nó thế nào tôi cũng nắm được nước. Rất là buồn cười. Tại vì đợt sóng là nước rồi, còn nắm cái gì nữa. Cái đó gọi là vô đắc. No obtention. Thế nên mình mới hiểu trong kinh nói là chứng cái vô chứng, đắc cái vô đắc là vậy đó. Đạt tới cái mà không cần đạt, chứng tới cái mình không phải chứng, tại vì mình chính là cái đó rồi. Lấy một cái ví dụ khác là mình có một cái ống kính mà con nít hay chơi đó, ống kính vàng hoa, kaleidoscope. Thì trong đó nó chỉ có mấy tấm kính thôi, nhưng mà nó họ cắt một mớ những cái giấy màu để trong đó. Thì khi mình nhìn như thế này, mình vặn cái thì mình thấy có một cái hệ thống màu sắc nó hiện ra rất là đẹp. Rồi khi mình lắc một cái nữa thì cái hệ thống đó nó biến mất và nó biến hiện ra một cái hình ảnh khác, một hệ thống khác rất là đẹp. Và đứa con nít nó cứ say mê, nó cứ lắc cái nữa, lắc cái nữa, luôn luôn nó có những cái nó biểu hiện ra, cái nào cũng đẹp. Và đứa con nít nó không có sự tiếc nuối, là tại vì sao vậy? Nếu không có cái đẹp này thì có cái đẹp khác. Và giữa những cái này với cái khác nó có sự phân biệt, có thể có sự phân biệt. Nhưng mà tất cả những cái hình tướng mà mình thấy ở trong cái kiến là đều phát hiện từ một số các mảnh giấy ở trong đó. Các mảnh giấy trong đó, tức là cái bản môn mà những cái hình tướng biểu hiện ra để mà đứa con nít thấy, nó là tích môn. Và khi mình biết rằng tất cả đều do cái tích môn mà biểu hiện rồi, cái bản môn mà biểu hiện rồi, thì là cái sự sanh diệt còn mất của các tích môn không có làm động tới mình nữa. Cũng như khi mà cái đam mê nó biết nó là H2O đó. Thì đam mê nó đi tìm cái H2O. Tại vì nó nói rằng là làm H2O thì khỏe lắm, còn làm đam mê thì mệt lắm. Mình phải thổi đi chỗ này, thổi chỗ kia, rồi mai mốt mình phải chết. Thì nó đã đi tìm cái H2O, nhưng mà nó đâu cần phải đi tìm, tại vì nó là cái đó rồi. Cái tự tánh của cái đam mê là H2O. Và khi mà đám mây nó gặp khi lành nó thành tuyết, thì tuy là không có hình dáng của đám mây nữa, nhưng mà nó vẫn tiếp tục, nó vẫn là H2O. Và khi mà nó thành mưa cũng vậy, thành nước đá cũng vậy. Đó là những cái ví dụ liên tiếp đưa ra để cho mình hiểu, chứ không phải là để cho mình bị kẹt vào cái đó. Đức Thế Tôn khi mà dạy thì Ngài dùng rất là nhiều ví dụ. Và Ngài có nói những người thông minh thì nhờ cái ví dụ mà hiểu được. Còn những người không thông minh thì bị kẹt vào những cái ví dụ đó. Và khi mà cái đam mê nó chứng nghiệm rằng nó là H2O rồi đó, thì nó hết tất cả những cái sự lo sợ, đánh mất tất cả những sự lo sợ. Nó thấy là mây cũng vui, mà nó là mưa cũng vui, nó là nước đá, tuyết cũng vui hết. Hay những nhơ vậy thôi. Thì đối với con người, những cái sợ hãi, những lo lắng, những cái kỳ thị, những cái ganh tuông á, chỉ có những cái đợt sóng mà nó biết là, nó biết rằng nó là nước thì nó mới chơi đùa nhẫn nhơ được, và khi nó tấp vào bờ thì nó mới mỉm cười mà thôi. Chỉ có những con người đạt tới niết bàn rồi thì khi thở hơi cuối cùng mới biết mỉm cười, còn ngoài ra là đều bị sự lo lắng, sự sợ hãi nó xâm chiếm. Vì vậy cho nên cái đẹp nhất, cái hay nhất, cái màu nhiệm nhất của người tu là chứng nhập cho được nước bạn. Mà nước bạn không phải là một cái gì ở xa mà mình phải chạy theo. Nước bạn là chính cái tự thân của mình. Nó nằm ở trong từng tế bào cơ thể của mình. Cái nền tảng của tất cả đều là nước bạn. Ví dụ như có một người đi tìm không gian, chạy sang phương Đông, chạy về phương Tây, chạy ra phương Nam, chạy vô phương Bắc, leo lên phương Thượng, tụt xuống phương Hạ để tìm không gian, mà không biết rằng mình đang ở trong không gian. Chỗ nào cũng là không gian hết. Thì mình cũng vậy, mình đang đi tìm niết bàn, tìm trong quá khứ, tìm trong tương lai, tìm ở phương Đông, tìm ở phương Tây, nhưng mà kỳ thực mình đang ở trong niết bàn. Cái đó gọi là hiện pháp niết bàn. Chỉ có tỉnh ra thì mới thấy được. Cho nên đạo buộc mới gọi là đạo thức. Không có đi tìm kiếm, chỉ tỉnh ra là thấy thôi. Mà quán chiếu sự sống một cách rất là sâu sắc thì tự nhiên mình tiếp xúc được. Ngay một nhà khoa học mà chưa bao giờ nghiên cứu Phật học hết, chưa bao giờ tu hết, mà cũng có thể nói được câu như là không có gì sanh, không có gì diệt. Đó là nhà khoa học Pháp Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, là bản chất của sự vật là không sinh và không diệt. Mà nếu những người như vậy mà họ đi sâu vào hơn nữa, chắc chắn họ đạt được cái tự do lớn đó là niết bàn.